năm nghèo nhất đời, tôi dùng một tài khoản phụ để mỗi ngày lên mạng công kích cậu thái tử ngạo mạn của trường. Đẹp trai thì sao chứ, chẳng phải cũng hai mắt một mũi như người ta. Ngày nào cũng mặc cái áo sơ mi trắng, làm màu cái gì? Ghét nhất loại nhà giàu vừa giả tạo lại còn cao ngạo như mày. Tiền của anh sao không phải là của tôi? Lết anh, lết anh, lết anh, lết anh, lết anh. Rồi một hôm, điện thoại tôi bị hỏng và phải đem đi sửa. Vài ngày sau, vừa mở lại máy, tin nhắn từ cậu ta nổ tung màn hình. Thái tử ra gửi tin nhắn dồn dập, hôm nay sao không ghét tôi nữa? Chuyển mục tiêu rồi à? Bọn họ có sexy bằng tôi không? Ảnh cơ bụng rõ nét đính kèm hay là bọn họ giàu hơn tôi? Ảnh số dư tài khoản ngân hàng đính kèm tôi cũng không phải cố tình gửi cho em xem đâu, đừng nghĩ nhiều. Mà nghĩ nhiều cũng được, nhưng tôi không phải loại dễ dãi, chỉ bạn gái tôi mới được hưởng cơ thể và tình của tôi thôi. Em nghèo như vậy, tôi có thể cân nhắc một chút, nhưng em phải chủ động theo đuổi tôi đấy. Trả lời đi. Em thắng rồi, tôi đồng ý với lời tỏ tình của em. Bà bối ơi, cậu đang làm gì thế? Mau đến chăm sóc bạn trai của em đi ngã. Tôi vừa mở điện thoại, mẹ tôi bệnh nặng, cha thì nợ nần chồng chất, tiền học là vay nặng lãi. Khi người khác tận hưởng cuộc sống đại học, ăn ngon, chơi bời, đi du lịch, selfie, tôi mỗi ngày phải làm 4-5 công việc bán thời gian để gom đủ tiền học. Mệt mỏi đến kiệt sức, mỗi đêm về ký túc xá, nằm vật xa giường, chỉ muốn ngủ. Nhưng vẫn phải nghe cô bạn cùng phòng, một tiểu thư nhà giàu, cố tình khoe khoang cuộc sống xa hoa. Nào là tiệc rượu sang chảnh, bánh ngọt tinh xảo, bao nhiêu người theo đuổi, túi hiệu này nọ. Ban ngày tôi lao lực kiếm tiền, đến tối nằm xuống mệt rã rời, nhưng nghe cô ta nói chuyện, tôi ghen đến mất ngủ. Cô ấy luôn khoe những thứ mà tôi không thể với tới. Tiền trong tài khoản của tôi cứ tự động bốc hơi từng đồng. Mẹ tôi mỗi ngày vẫn phải điều trị, hóa đơn viện phí cứ tăng lên không ngừng. Tôi nghèo đến đáng sợ. Dầm tiếng vật gì đó bị ném mạnh xuống đất vang lên. Tôi giật mình tỉnh dậy. Khó khăn là mới có một chút thời gian nghỉ ngơi mà lại bị đánh thức. Nhìn sang, mấy cô bạn cùng phòng đang vây quanh dỗ dành tiểu thư nhà giàu kia. Lê Lê, đó là Chu Tự Cẩn đấy, nam thần số 1 trường A nha. Phải đó, nếu ba tớ bắt tớ đi liên hôn với người như thế, tớ cười đến rách miệng mất rồi. Nghe nói nhà người ta giàu sụ luôn, quyên góp cho trường tận 4 tòa nhà. Tiểu thư nhà giàu vẫn mặt mày cao ngạo, nổi giận ném đồ, thì sao chứ? Tôi ghét bị gia đình sắp đặt hôn nhân. Tôi đâu phải món hàng cho người ta mặc sức định đoạt. Cho dù anh ta là thái tử gia của tập đoàn Hào Thịnh thì đã sao, tôi chính là không thích anh ta. Nghe đến đây, tôi nghiến chặt răng, mặt nhăn nhúm lại vì tức. Không muốn liên hôn thì để tôi đi thay. Tôi đi được mà. Lấy thái tử gia tập đoàn Hào Thịnh coi như cuộc đời nằm thẳng càng hưởng phúc rồi. Cảm xúc giận dữ càng lúc càng dâng cao trong tôi. Nghĩ đến sáng mai lại phải dậy sớm đi làm thêm, tôi càng thêm tức tối. Có những người chẳng phải làm gì cũng có tất cả, trong khi tôi lại phải vật lộn từng ngày. Cuối cùng, tôi cũng quyết định làm một điều gì đó. Chu Tự Cẩn là nhân vật nổi bật của trường A, số WeChat của cậu ta chẳng phải khó tìm. Khó nhất là không biết cậu ta có đồng ý kết bạn với tôi hay không. Chờ đến khi các bạn cùng phòng ngủ hết, tôi mặt không cảm xúc mở điện thoại. Dùng tài khoản phụ, tôi gửi lời mời kết bạn kèm một câu, đẹp trai thì sao chứ, cũng đâu ai thích anh. Đợi đến khi các bạn cùng phòng ngủ hết, tôi mới mặt không cảm xúc mở điện thoại. Dùng tài khoản phụ, tôi gửi lời mời kết bạn kèm một câu cho biếm, đẹp trai thì sao chứ, cũng đâu ai thích anh. Tôi biết anh ta sẽ không đồng ý đâu, chỉ muốn chút giận với lời lẽ đầy ác ý. Không ngờ, điện thoại tôi rung lên. Chưa đầy vài giây sau, dòng chữ hiện lên, đối phương đã chấp nhận lời mời. Đối phương, tôi đang gõ tiếp một câu ác độc khác thì tay tôi khựng lại. Ảnh đại diện của anh ta là một vùng biển xanh thẳm, tương phản hoàn toàn với ảnh đại diện đen kịt của tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một con chuột sống trong cống rãnh, hoàn toàn nhỏ bé so với anh ta. Trong bóng tối, tôi lột bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn và tiết kiệm để viết những câu móc mỉa. Anh tưởng gửi một dấu chấm hỏi là ngầu lắm hả? Ngầu gì mà ngầu? Anh ta, cô là ai? Tôi, một thiếu nữ xinh đẹp đầy u ám. Anh ta, mục đích kết bạn. Tôi ghét nhất mấy người nhà giàu kinh kiệu như các người. Anh hỏi thì tôi phải trả lời à? Không nói. Anh ta, được thôi, xóa bạn. Tôi không thể ngừng cảm giác sảng khoái, như thể mọi uất ức trong lòng được giải tỏa. Chỉ cần tiểu thư nhà giàu khoe của trong ký túc xá hay quấy nhiễu lúc tôi ngủ, tôi lại dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn cho vị hôn phu của cô ta, thái tử gia tập đoàn Hào Thịnh, chút giận cho hả? Cứ thế, tôi liên tục gửi lời mời kết bạn và những tin nhắn giận dữ, tóm gọn những điều tôi ghét. Ghét nhất cái loại nhà giàu giả tạo như anh. Có bao nhiêu người bu quanh anh chỉ vì tiền? Không có tiền, anh chẳng là gì cả. Tại sao tiền của anh không thể là của tôi hả? À, tại sao chứ? Ghét anh. Tôi cứ thế dùng Chu Tự Cẩn làm thùng rác cảm xúc, trong bóng tối hát vang những bản thánh ca u ám bằng ngón tay. Chu Tự Cẩn, đủ rồi. Anh ta vẫn còn là bạn tôi trên WeChat. Lúc nào anh ta mới chịu xóa đi? Tôi cho phép anh chấp nhận kết bạn hồi nào? Xóa đi. Anh ta, tôi chọc giận cô sao? Tôi, phải. Anh ta, tại sao? Tôi, anh giàu hơn tôi. Tôi ghét tất cả những kẻ giàu hơn tôi. Anh ta, vậy sao đêm nào cũng nhắn tin vậy, không ngủ à? Tôi không phải không muốn ngủ, chỉ là cái vị hôn thê của anh ta nửa đêm còn mở phim trong ký túc xá, ôn đến mức tôi không thể chợp mắt. Nếu tôi không ngủ được thì đừng hòng ai ngủ yên. Tôi lạnh lùng trả lời, vì cô gái u ám chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi. Anh mà chọc vào tôi, tức là chọc vào chuột cống rồi đó. Anh ta gửi một sticker mặt bất lực. Tôi cảm thấy khoái chí, cuối cùng cũng xả được chút uất ức. Gửi xong, tôi lăn ra ngủ ngon lành. Người vừa rời đi bỗng nhiên quay lại. Tôi chưa kịp kiểm soát biểu cảm, mà giật giật. Sao thế? Giọng anh ta đầy quan tâm. Chu Tự Cẩn cao hơn tôi rất nhiều, đứng trước mặt, bóng anh ta che khuất cả tôi. Tôi hoảng hốt che mặt, sợ bị anh ta nhận ra điều gì đó. Không sao, tôi bị hạ đường huyết thôi. Anh ta dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách, vác nhiều nước thế này, mệt lắm nhỉ? Anh ta cúi xuống giúp tôi bê hết đống nước khoáng còn lại, rồi gọi bạn tới dọn sạch mấy chai nước vứt bừa trong trận đấu. Nắng quá gắt, mắt tôi cay xè. Thái tử gia này lại đang giở trò gì đây? Giả vờ tốt bụng à? Không biết mấy cái chai nước rỗng đó có bán được không nhỉ? Tôi đau lòng, nhưng lòng tự trọng cuối cùng của kẻ nghèo khiến tôi không thể thốt ra lời. Mấy anh đừng dọn, để tôi gom chai đem bán lấy tiền. Dọn xong, Chu Tự Cẩn thấy tôi như sắp khóc, tưởng tôi quá cảm động. Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Là tụi anh làm phiền em khi thi đấu. Giả tạo. Tôi không hiểu vì sao nam thần của trường bỗng dưng tốt bụng thế. Chẳng lẽ những lời tối tăm tôi nhắn trước đó khiến anh ta bắt đầu thương hại dân nghèo? Dọn dẹp xong, mấy người họ chưa đi, còn nghe loáng thoáng đoạn hội thoại. Anh Cẩn à, hôm nay tự dưng làm người tốt vậy, muốn cưa gái hả? Sao có thể? Hoa Khôi trường binh còn chẳng lọt mắt anh Cẩn, sao có thể thích con bé nghèo rớt mồng tơi kia, cái áo len đầy lông xù mà cũng không đổi. Anh Cẩn thì có bệnh sạch sẽ mà. nghe bảo dạo này anh cần cưa cô gái nào trên mạng đó, tiến triển sao rồi, lên giường chưa? Mọi người cười rộ. Chu Tử Cẩn cho mày, cười chửi, cút hết đi. Rảnh quá ha. Đúng là lũ công tử bột thối nát. Có hôn ước rồi còn ngang nhiên lăng nhăng trên mạng. Tôi khinh bỉ mắng thầm, sau đó lập tức chạy tới, lục thùng rác nhặt chai nước. Vẫn bán được tiền mà. Thế giới của một sinh viên nghèo khổ và u ám như tôi rất đơn điệu, làm thêm, lên lớp, ngủ. Sống cũng được, chết cũng chẳng sao. Nằm trên giường, tôi mở điện thoại ra, định xem chút gì cho nhẹ lòng. Mở trang cá nhân, đập ngay vào mắt là bạn cùng phòng nhà giàu đang khoe mấy cái túi Hermes mới mua. Ghê tởm. Tôi lập tức chuyển sang tài khoản phụ. Rồi nhìn thấy Chu Tử Cẩn đăng video đua xe, tập gym trên trang cá nhân. Giả tạo. Hai mắt tôi tối sầm lại, tinh thần càng thêm mệt mỏi. Mấy người giàu các người, tôi chơi tới cùng luôn. Tôi lại bắt đầu hành trình u ám đi quấy rối Chu Tử Cẩn. Tại sao anh lại giàu như vậy? Ghét anh. Hôm nay hình như anh ta tâm trạng khá tốt, còn trả lời tôi. Anh ta rất thiếu tiền à? Ghét anh, anh ta. Chuyển khoản 5,000 tệ, ngã 17 triệu đồng Việt Nam. Tôi nhặt chai nhượng mấy năm trời còn chưa từng thấy số tiền này. Anh ta lại nhắn, giờ còn ghét không? Tôi định gõ, đừng tưởng là. Kết quả, chuyển khoản thêm 50,000 tệ, ngã 170 triệu đồng Việt Nam. Tôi ôm tin, mắt đếm số không, ngàn, vạn. Anh ta còn ghét không? Một đứa chuyên tiết kiệm từng đồng, nay đột nhiên nhận được khoản tiền như thế, tôi bắt đầu dao động về mặt đạo đức. Tôi trả lời, thật ra anh cũng được đấy. Anh ta gửi một tin nhắn thoại. Tôi vô thức bấm vào. Là tiếng cười trầm thấp, khách hàng kéo dài đuôi âm, vừa lạnh lẽo vừa quyến rũ, chỉ là cũng được thôi à? Tôi xiết sớt điện thoại. Anh ta nói kiểu gì thế này? Lẽ nào tưởng tôi sẽ vì tiền mà bị dụ dỗ? Đúng là có bị dụ thật, nhưng tôi không thể thừa nhận. Tất nhiên chỉ là cũng được, đừng tưởng có tiền là thành người hoàn hảo. Đúng là có bị dụ thật, nhưng tôi không thể thừa nhận. Tất nhiên chỉ là cũng được, đừng tưởng có tiền là thành người hoàn hảo. Anh ta ví dụ. Tôi xả ra một tràng, anh chơi bóng mặc áo sơ mi trắng, nhìn rất là màu. Ở thư viện có người tỏ tình, anh xé thư tình trước mặt người ta rồi vứt xuống đất. Có nghĩ đến người quét dọn phải dọn không? Anh ta, em theo dõi tôi à? Theo dõi cái đầu anh. Chỉ là mỗi lần drama như thế, tôi đều tình cờ ở gần đó làm thêm. Lỗi tại tôi, làm thêm quá nhiều sao? Tôi không rảnh theo dõi anh. Câu con chẳng muốn gặp lại nữa là. Anh ta, xem ra ta đã từng gặp mặt. Tôi giật mình, anh đang từng chút một moi thông tin. Lập tức xóa sạch các câu phàn nàn phía sau. Từ đó về sau, bất kể anh nói gì, tôi chỉ trả lời duy nhất một câu, ghét anh. Anh ta đột nhiên đổi giọng, ghét tôi mặc sơ mi trắng, vậy em thích tôi mặc gì, tôi sẽ mặc theo. Câu này nói ra kiểu gì nghe cứ sai. Ý là tôi thích anh mặc gì, anh sẽ mặc à? Tôi cười gằn, cố tình đáp ác độc, tôi thích anh không mặc gì, để tôi dùng dây xích dắt đi. Tôi không ngờ mình lại ngày nào cũng trò chuyện với Chu Tử Cẩn, cái tên tôi từng mắng đến tận xương tủy. Cũng không còn cách nào khác, cuộc sống quá khổ, còn tình của anh ta thì lại dễ lấy đến đau lòng. Tôi ngày nào cũng u ám lướt trang cá nhân của anh ta, rồi bắt đầu tấn công ngôn từ. Không ngờ càng mắng anh ta càng vui. Tên này là mờ à? Hay là do được tông bốc nhiều quá nên được chửi lại thấy mới mẻ? Không chỉ thế, anh ta còn tự luyến đến vô địch. Trang cá nhân toàn ảnh cơ bụng, mỗi ngày mặc quần càng tụt thấp hơn. Tôi thật sự không thể nhìn nổi. Nhắn cho anh ta, có tiền không phải cái khăn che mông để trần như vậy. Làm ơn đừng đăng mấy thứ đó ở nơi công cộng như trang cá nhân. Anh ta, xem hết rồi à? Tôi, không. Anh ta, dạo này tập gym, cơ bắp xếp hơn nhiều. Tôi, anh là đồ tự luyến à? Nói một câu lại kèm một tấm ảnh selfie. Tưởng tôi sẽ khen sao? Đừng mơ. Tấm cuối cùng, tôi nhìn muốn mù mắt rồi. Anh ta gửi sticker ngại ngùng dễ thương, rồi nhắn, cứ nhìn thoải mái, không thu phí. Cái này là vấn đề tiền à? Tôi tức muốn ngất, tôi không nghèo đến mức như vậy. Kiểu như anh tôi thấy nhiều rồi. Mấy cái phía dưới hơn nữa, tôi cũng từng thấy. Tôi định nổ to một phát, chém gió thôi, ai chả biết chém. Mới gõ được nửa câu, rầm, điện thoại rơi xuống đất, màn hình đen thui. Tôi gào thét trong lòng, quả nhiên, chém gió thì sẽ bị trời phạt. Giờ lại tốn tiền sửa máy nữa rồi, ông trời ơi, cho con mắng thêm vài câu được không, miễn là đừng bắt con thay màn hình. Một tuần sau, tôi mới sửa được điện thoại. Vừa mở máy, tin nhắn của Chu Tử Cẩn ồ ạt kéo tới, khiến tôi ngớ người. Cái gì mà thấy nhiều rồi cũng chẳng có gì. Còn nói thấy cả phía dưới nữa. Nói rõ ràng xem nào. Chuyển khoản 10,000 tệ, ngã 34 triệu đồng Việt Nam, nói không nên lời à? Chuyển khoản 50,000 tệ, ngã 170 triệu đồng Việt Nam, cho em một cơ hội cuối cùng. Chuyển khoản 100,000 tệ, ngã 340 triệu đồng Việt Nam, khá lắm. Mấy ngày sau đó, hôm nay sao không ghét tôi nữa? Chuyển mục tiêu rồi. Ảnh cơ bụng. JPG mấy người kia có sexy bằng tôi không? Cái mông của tôi có bằng không? Còn không trả lời. Em đang làm gì vậy? Ảnh số dư tài khoản ngân hàng. JPG tôi không phải cố ý gửi cho em xem đâu, đừng nghĩ nhiều. Mà nghĩ nhiều cũng được. Tôi không dễ dãi đâu, chỉ bạn gái tôi mới được tiêu tiền và dùng thân tôi. Nể tình em nghèo, tôi có thể cân nhắc một chút. Phải chủ động theo đuổi tôi đó. Trả lời đi. Tôi không ăn chiêu lạt mềm một trận đâu, em thắng rồi, tôi đồng ý lời tỏ tình của em. Gặp mặt đi, làm bạn gái tôi, mỗi tháng cho em 500,000 tệ. Có thể tăng giá bất cứ lúc nào. Vừa cầm lại được điện thoại, tôi tỏ tình anh hồi nào. Nhìn dãy chuyển khoản đã quá hạn vì không kịp nhận tôi đau lòng như đứt từng khúc ruột. Nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng, tôi cười, tức giận. Anh ta tưởng mình là ai? Với cái ngoại hình kiểu trai đẹp lắm tiền, làm ra vẻ si tình, lại đi hứa tiền kiểu bao nuôi. Rõ ràng là muốn nuôi chim hoàng yến, còn nói như thể yêu đương chân thành. Hôm nay cô bạn cùng phòng nhà giàu rủ cả phòng đến biệt thự dự tiệc sinh nhật. Tôi đoán chắc chắn sẽ tuyên bố đính hôn với Chu Tử Cẩn. Tôi nghèo, nhưng tôi không hèn. Tôi thẳng nhiên gõ vài chữ, không cần. So với những người khác, anh kém xa. Tiệc sinh nhật bạn cùng phòng nhà giàu, tôi vùi đầu ăn bánh. Trời ơi, ngon quá, tôi cứ ăn. Chu Tử Cẩn quả nhiên cũng tới. Vẻ mặt lạnh tanh, khí chất xa cách, rõ ràng tâm trạng không tốt. Tuy vậy, vẫn có khối người vây quanh anh ta. Nhìn dáng vẻ anh ta ăn bơ, tôi vui đáo để. Giữa buổi tiệc, tiểu thư nhà giàu thông báo tiền đính hôn. Nhưng đối tượng lại không phải Chu Tử Cẩn mà là một chàng trai gầy gò, trắng trẻo khác. Nghe tiếng thì thầm bàn tán mới biết, nhà cô ấy từng muốn liên hôn với nhà họ Chu, nhưng Chu Tử Cẩn chẳng hề để mắt tới cô ta. Họ căn bản chưa từng bắt đầu. Cơ mà, liên quan gì tôi? Tôi ghét hết đám nhà giàu. Tôi tiếp tục cắm đầu ăn. Giữa chừng, một cô bạn cùng phòng đến nhờ tôi video chúc mừng sinh nhật bị mất rồi, cho tớ dùng nick WeChat của cậu đăng nhập tìm lại nha. Tôi vừa ăn vừa gật đầu, ừ. Một phút sau, khoan đã, tôi bỗng sực tỉnh, cái nick đang đăng nhập là tài khoản phụ. Đã muộn rồi. Màn hình lớn bật lên đoạn chat giữa tôi và Chu Tự Cần. Chu Tự Cần, ghét tôi mặc sơ mi trắng, vậy em thích tôi mặc gì? Thích tôi không mặc gì, để em dùng dây xích dắt đi. Cả hội trường im phăng phắc. Nhiều người ở đây đều có WeChat của Chu Tự Cần, vừa nhìn là nhận ra avatar. Chưa kể anh ta đang đứng ngay ở đó. Bữa tiệc vốn náo nhiệt, giờ lặng như tờ. Tôi chết đứng tại chỗ, định chùn êm, nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy tôi. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, như cười mà không cười, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng, hóa ra là em. Tôi, kẻ ẩn mình sau chiếc áo tròn đen của một tài khoản phụ, bị bóc trần ngay trước mặt mọi người. Giống như con chuột sống lâu trong bóng tối, đột nhiên bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người, không chỗ trốn, không nơi nấp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, nhưng thứ khiến tôi sợ nhất chính là người đàn ông đang nắm lấy cổ tay tôi. Khi còn giấu mình, tôi có thể ngang nhiên thách thức những con mãnh thú, nhưng một khi bị vạch mặt, đối diện chúng tôi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng. Tôi không biết mình đã lên xe của Chu Tự Cần như thế nào, chỉ nhớ mỗi lần tôi cố bỏ chạy, cánh tay khỏe mạnh kia lại siết tôi chặt hơn. Giờ mới muốn chạy, muộn rồi. Giọng anh ta không còn ôn hòa lễ phép như hôm ở sân bóng, cả người toát ra khí lạnh, lạnh đến mức khiến người khác khó mà đến gần. Rõ ràng trước kia là đang đóng kịch, bây giờ mới là bộ mặt thật của anh ta. Tôi bắt đầu thấy sợ, nghĩ đến việc mỗi đêm từng dùng nick phụ nhắn tin quấy rối, làm phiền giấc ngủ người ta, còn cả những lời đầy ác ý tôi từng nói với anh, tôi chỉ muốn phát tiết chút cảm xúc, nào ngờ lại bị phát hiện thật. Giờ anh ta sẽ báo thù sao? Bắt tôi thôi học, bắt hoàn lại tiền, phơi bày sự đê tiện của tôi trước mọi người, điều tra hoàn cảnh nhà tôi, cười nhạo ra cảnh tôi bi đát, rồi thản nhiên ném tôi vào tay đám chủ nợ. Tôi càng nghĩ càng hoảng, cuối cùng bị anh ta kéo đến một căn biệt thự riêng. Biệt thự rất lớn, nhưng lần này tôi không còn tâm trí để ghen ghét nhà giàu, chỉ có hai chúng tôi. Lẽ nào anh ta tức quá định giết người gì không? Tôi run run mở miệng, bạn học Chu, em nhớ ra em còn việc ở trường, em về trước đây. Anh ta dựa người vào khung cửa, không nhúc nhích. Tôi mặc sơ mi trắng thì trông giả tạo lắm à? Tôi đưa người có tiền như tôi đều giả dối và tự cao. Tôi lùi về sau, người khác đến với tôi chỉ vì tiền. Tôi không dám nhìn anh ta. Em rất ghét tôi. Tôi lùi về sau, người khác đến với tôi chỉ vì tiền. Tôi không dám nhìn anh ta. Em rất ghét tôi. Từng câu từng chữ anh ta nhắc lại những lời tôi từng nói khi dùng tài khoản phụ. Xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói vậy, cũng không nên làm phiền anh mỗi tối. Tôi cúi đầu lý nhí, bị anh ta bóp cằm ép ngẩng lên. Lúc nhắn tin thì mù mét, thế mà giờ gặp trực tiếp thì cầm rồi. Giờ tốt rồi, nói rõ ràng trước mặt tôi đi. Anh ta cười khẽ, nhưng nụ cười ấy rất nguy hiểm. Em nói tôi không bằng mấy người kia, không bằng ở chỗ nào? Những người không trả lời tin nhắn tôi là bận tán tỉnh bọn họ à? Anh ta càng cười, tôi càng lạnh sống lưng. Tôi lắp bắp, không có, bạn học Chu, anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ buột miệng nói xàm cho hả giận thôi mà. Hiểu lầm? Vậy tại sao đúng một tuần 5 tiếng 12 phút em không thèm nhắn lại? Không phải ghét tôi lắm à? Trước đây ngày nào cũng nhắn, giờ lơ luôn. Tôi nghẹn lời, người này sao lại chủ động đi tìm người mắng mình? Không phải lẽ ra phải chửi tôi độc mồm độc miệng, bẩn tính hay sao? Tôi còn chưa kịp nghĩ tiếp thì anh ta tiếp lời, giọng trầm trầm, họ hấp dẫn em hơn tôi. Để tôi đoán xem, họ dùng mánh khóe bị ổi gì để dụ được em? Tiền. Số dư tôi gửi hôm trước chỉ là tiền tiêu vặt nhỏ lẻ thôi, gia đình tôi có tài sản toàn cầu. Thân hình. Em sờ thử xem, không thích chỗ nào tôi tập luyện lại, đến khi em vừa ý. Nhưng mà, đừng hiểu lầm. Tôi không đang cầu xin em, tôi chỉ muốn em biết tôi không kém cạnh ai cả. Đừng tưởng em không để ý thì tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Tôi hoàn toàn không chen nổi vào. Anh ta còn chưa nói xong, mấy ngày trước tôi đã vứt hết áo sơ mi trắng rồi, cũng không phải vì em nói tôi giả tạo đâu. Tôi chịu hết nổi rồi. Khoan, anh thôi tự tưởng tượng được không? Ai hỏi gì đâu mà anh nói làm thế? Tôi mấy hôm nay không chửi anh vì điện thoại hỏng phải đi sửa, tôi vẫn ghét anh như cũ. Không phải áo trắng gì hết, là vì tôi ghen tị với anh. Anh vừa đẹp trai vừa giàu, mặc cái gì cũng thấy chướng mắt, rất đáng ghét. Giờ lại còn đứng đây khoe tiền khoe cơ bắp, càng đáng ghét. Anh ta giữ người, tôi nhân cơ hội lùi ra xa. Tại bạn cùng phòng tôi hay làm ồn buổi tối, tôi đi làm thêm 3 ngày, thiếu ngủ nên bực bội, mới dùng tài khoản phụ để xả stress. Tôi biết làm vậy là sai, tôi xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa. Giờ đã bại lộ rồi, tôi dứt khoát nói hết một lần. Sau đó, rơi vào im lặng. Anh ta nhìn tôi, không nói gì. Tôi thì chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này, quay về cuộc sống yên bình của mình. Mai tôi còn phải dậy sớm đi làm. Tôi định rời đi thì bị cánh tay anh ta chắn ngang lại. Làm gì nữa? Chu Tự Cần lấy ra mấy chiếc thẻ ngân hàng, dưới ánh đèn pha lê chiếu rọi, phát sáng lấp lánh. Tôi tưởng anh ta đang sỉ nhục tôi. Tôi đã nói rất rõ là ghét nhất loại người khoe tiền. Nhưng anh ta lại thấp giọng, em từng nói, vì sao tiền của anh không phải là của em? Làm bạn gái tôi, mấy cái này đều là của em. Tôi ngưng ngác, à. Tôi từng nói rồi, bạn gái tôi có thể thoải mái tiêu tiền của tôi. Nhưng tôi không ăn chiêu giả vờ xa cách đâu. Muốn thì bây giờ nói đồng ý luôn. 1 giây, 2 giây, ánh mắt sâu thẳm của Chu Tự Cần nhìn tôi, phản chiếu vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi. Thấy tôi không trả lời, anh ta nhét thẻ vào tay tôi. Em thắng rồi, tôi chấp nhận lời tỏ tình của em. Đã nhận rồi thì không được nuốt lời. CLM, gì vậy trời? Người ngốc mới hối hận. Chẳng qua là tôi chưa kịp phản ứng lại thôi. Một chuyện tốt trời ban như vậy mà lại rơi trúng đầu tôi sao? Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng trong tay, bỏ vào túi mà còn sợ rớt mất. Có tiền rồi, tôi không cần phải mỗi ngày làm mấy công việc bán thời gian để kiếm sống nữa. Giờ tôi chỉ muốn chạy ngay ra cổng trường, mua một phần bánh kẹp sang chảnh, thêm trứng, thêm xúc xích, loại đắt nhất ấy. Chu Tự Cần nhìn nụ cười trên mặt tôi, khựng lại một chút, nét mặt vốn lạnh lùng cũng dịu dàng hơn. Thì ra em cười lên lại đẹp như vậy. Tôi nói, không còn phải dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó để làm thêm kiếm tiền nữa, tôi không cười mới là lạ. Anh ấy nhếch môi cười, ừ, bạn gái nói đúng. Vậy tối nay chúng ta đều có thể ngủ ngon rồi. Tụi mình. Tôi nhìn anh ấy đưa ra một đôi dép để tôi thay. Anh ấy chẳng lẽ chỉ đơn thuần muốn tôi ở lại qua đêm với anh? Tôi phản xạ nói muốn quay về ký túc xá. Anh ấy nhíu mày, xem mấy giờ rồi? Tôi liếc nhìn điện thoại, mới phát hiện đã 11 giờ đêm. Vậy tối nay ngủ ở đây. Tôi liếc nhìn điện thoại, mới phát hiện đã 11 giờ đêm. Vậy tối nay ngủ ở đây. Anh ấy cười, không phải chê ký túc xá ồn ào sao? Vừa hay, chỗ tôi yên tĩnh. Nếu tối nay muốn tiếp tục chơi chọc tôi cũng được, lần này đối mặt luôn. Thấy tôi căng thẳng, anh ấy khẽ nhếch môi, bổ sung nhẹ nhàng, làm gì cũng được. Quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Nhưng cũng không lỗ, với khuôn mặt và vóc dáng của Chu Tự Cần, sao nhìn cũng thấy tôi lời rồi. Cầm tiền rồi, tôi chủ động một chút. Tôi nhón chân hôn lên mặt anh ấy. Trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi lại hôn nốt bên kia. Tiết hầu anh ấy chuyển động, ánh mắt vốn đùa giỡn ban nãy cũng bắt đầu thay đổi, trở nên sâu thẳm, tối sầm, như dã thú thực sự đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Tôi chưa từng yêu ai, không biết tiếp theo phải làm gì. Tôi kéo tay anh ấy. Tay anh ấy rất dài, da rất mịn, không như tôi suốt ngày làm việc, tay đã trở nên thô ráp. Anh ấy cười lười nhác, ai lại hôn xong mới nắm tay chứ? Nhưng cằm, hôn chỗ này. Tôi cúi người hôn tới, anh ấy đột nhiên cúi đầu, vừa vặn chạm môi anh ấy, mềm mềm, mát mát, giống như miếng thạch hồi nhỏ ăn vậy. Tôi phản xạ cắn nhẹ một cái. Anh ấy khẽ rên lên một tiếng, giọng khàn, cũng biết đấy. Mùi hóc môn mạnh mẽ từ người anh ấy bao trùm lấy tôi. Lần đầu tiên tim tôi đập nhanh đến vậy. Khi anh ấy định tiến sâu hơn, tôi trợn to mắt, mím chặt môi. Anh ấy nói giọng khàn, ngoan nào, mở miệng ra. Anh dạy em cách hôn. Tôi không ngờ hôn lại mất 1-2 tiếng đồng hồ. Hôn đến môi tê dại mà anh ấy vẫn chưa thấy mệt. Rõ ràng hơn là sự thay đổi trong cơ thể anh ấy. Tôi xấu hổ nhảy bật dậy khỏi người anh. Anh ấy liếm môi, nói xin lỗi, dọa em rồi sao? Tôi trừng mắt nhìn anh. Hôn thì chẳng thấy anh lịch sự gì cả, giờ lại làm bộ làm tịch. Giả dối, đồ háo sắc. Một lúc sau anh ấy lại hôn tôi tiếp. Khi tôi tưởng chuyện gì đó thật sự sẽ xảy ra, thì anh ấy kịp thời dừng lại. Tôi bị hôn đến nỗi mắt đỏ hoe. Anh ấy nuốt nước bọt, giọng tiếc nuối, trong nhà không có bao. Hôm nay dạy đến đây thôi, vừa rồi dạy em, học được chưa hả? Nghe giọng anh trêu chọc, tôi đỏ mặt, cắn anh một cái, đáng ghét. Anh ấy á một tiếng, lại cười hôn lên khóe môi tôi. Tối đó chúng tôi không làm gì cả. Tôi ngủ ở phòng chính. Anh ấy sang phòng phụ. Ngoài trời trăng tròn, xa sáng. Tiếng nước trong phòng tắm bên cạnh vang lên rất lâu, tôi mới dần thiếp đi. Sáng hôm sau trở về ký túc xá, cô tiểu thư nhà giàu và mấy bạn cùng phòng đều nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Đặc biệt là cô ta, đánh giá tôi lại từ đầu. Chu Tâm, tôi đúng là xem thường cậu rồi, bình thường không nói không rằng, ai ngờ ngầm lại thủ đoạn ghê thật. Nhưng vị thái tử ra đó không dễ dụ vậy đâu, lần này cậu vớ được là do may mắn thôi. Tôi chẳng thèm để ý đến giọng điệu khinh miệt đó. May mắn à? Tôi không thấy vậy. So với việc lọt vào mắt thái tử ra, tôi càng muốn có một gia đình ấm áp như cô ta hơn. Không cần phải gánh vác trách nhiệm quá sớm, không cần làm đủ nghề để trả nợ. Vẫn còn một ngày làm thêm ở quán cà phê. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đến. Vài nhân viên cũ thấy tôi tới, lại bắt đầu sai vặt liên tục. Một người làm vỡ ly rồi đổ lỗi cho tôi rất thuần thục. Lần này, tôi không nhịn nữa. Cô nhân viên đó trừng mắt, còn muốn làm ở đây nữa không đấy? Tôi thẳng thừng ném tạp dề, không làm thì thôi. Có tiền rồi, tôi còn phải nhịn cái gì? Tôi tiện tay làm vỡ thêm vài cái ly nữa. Chỉ là vài cái ly thôi, vỡ thì sao nào? Lần này, tôi nổi điên một cách công khai trước mặt họ. Dưới ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi của họ, tôi bước ra khỏi quán. Sảng khoái, nếu có gương, chắc chắn sẽ soi được khuôn mặt hả hê của tôi. Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Giờ thấy cả không khí cũng trở nên tươi mới. Điện thoại rung, tôi tưởng là chủ quán nhắn đòi bồi thường. Kết quả là Chu Tự Cần. Anh nhắn, đặt sẵn bữa sáng để gọi em dậy, ai ngờ em đi mất rồi. Sao dậy sớm vậy? Tôi trả lời, thành thói quen rồi. Từ khi biết chuyện đời, vì mưu sinh, tôi chưa từng được ngủ nướng một ngày nào. Anh nhắn, có đói không? Anh đến đón em đi ăn. Thật ra cũng đói, nhưng tôi đã quen với việc tự lập, không quen quá thân thiết như vậy với anh ấy. Tôi định kiếm cớ từ chối, thì điện thoại lại reo lên. Vị trí. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Tôi theo phản xạ nói ra địa điểm. 10 phút nữa, đợi anh. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối. Tôi theo phản xạ nói ra địa điểm. 10 phút nữa, đợi anh. Đến khi thấy chiếc xe đen sang trọng dừng trước mặt mình, tôi mới bừng tỉnh. Hôm qua còn khổ sở đi làm thêm, đến nước nóng còn không có mà uống. Hôm nay đã có bạn trai đến đón đi ăn sáng. Cảm giác chênh lệch mạnh mẽ này, thật không chân thực. Cửa sổ xe hạ xuống, Chu Tự Cần nhíu mày, đúng 10 phút, lên xe đi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng gần trường. Tôi biết chỗ đó, vì từng nghe cô tiểu thư nhà giàu phàn nàn khó đặt bàn. Tôi tưởng Chu Tự Cần sẽ cười tôi không biết dùng dao nĩa, nhưng anh ấy lại kiên nhẫn dạy, còn đặc biệt thích đút cho tôi ăn. Đừng đút nữa, tôi có tay mà. Em không thấy làm vậy sẽ tăng tình cảm đôi lứa sao? Anh kinh nghiệm phong phú ghê. Anh nghiêm túc đưa điện thoại cho tôi xem, tối qua anh đọc hai cuốn sách, bên trong viết vậy. Nhìn tiêu đề, tôi méo mặt. Một cuốn là làm thế nào để bạn gái nhanh chóng cảm nhận được sự quyến rũ của bạn trai. Còn cuốn kia, bá đạo tổng tài sủng vợ, cô vợ nhỏ chạy đâu cho thoát. Cuốn thứ hai rõ là tiểu thuyết. Thái tử gia lại nằm trong chăn đọc chuyện ngôn tình bá đạo, vậy có đúng không? Nhưng quan hệ của chúng tôi đúng là gần gũi hơn nhiều. Vì tôi cũng thích đọc mấy cuốn đó, cùng nhau thảo luận nội dung chuyện. Lần đầu tiên tôi được thong thả ăn bữa sáng như vậy. Trước kia vì tiết kiệm thời gian, tôi toàn ăn vội rồi lại chạy đến chỗ làm tiếp theo. Giờ tôi có thể thư thả và Chu Tự Cần vẫn luôn nhìn tôi chăm chú. Một tay anh chống cằm, ánh nắng rọi lên mắt anh, giống như những vì sao đang rơi vào đáy mắt. Có thể do tôi đã để lộ quá nhiều mặt tối trước mặt Chu Tự Cần, nên giờ tôi cũng chẳng muốn giả vờ nữa. Tôi thẳng thắn nói với anh món ở đây đắt đỏ quá. Anh ấy cười nói, nhà anh đó. Trời ơi, suýt nữa lại muốn hắc hóa rồi. Tôi ra sức kiềm chế bản thân khỏi việc ghét người giàu. Anh ấy nắm ngón tay tôi, đùa giỡn, cứ coi đây là nhà mình, muốn ăn sao thì ăn. Ăn thêm một bát cơm, anh trả em đúng bằng giá bát cơm đó, được không? Đi ăn mà còn được nhận tiền lại. Tôi nói, có tiền cũng không nên tiêu xài kiểu đó. Anh đáp, tiền nhiều, không sao. Chủ yếu là em gầy quá, phải bồi bổ thêm. Vì có động lực tiền bạc, bữa đó tôi thật sự ăn thêm hai bát cháo. Cảm giác no bụng khiến tôi nhớ lại hồi bé. Lúc đó nhà tôi cũng khá giả, có váy công chúa đẹp, cuối tuần ba mẹ dẫn tôi đi chơi công viên. Tôi còn mang bảng vẽ ra ngoài, vẽ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình. Chỉ là sau đó, ba làm ăn thất bại, dính vào cờ bạc, công ty phá sản, còn nợ nần chồng chất. Ông tự tử. Mẹ tôi vì quá đau buồn, cũng lâm bệnh phải nằm viện. Từ đó, tôi không còn sống vì mình nữa. Tôi từng oán trách số phận bất công, tại sao tôi lại khổ như vậy? Sống âm u lâu ngày, đến cả một bữa cơm no cũng thấy xa xỉ. Em khóc à, đồ ăn không ngon sao? Giọng anh bên tai khiến tôi bừng tỉnh. Tôi hít mũi, Chu Tự Cần, anh thật đáng ghét. Ngâm mình trong vũng bùn mãi cũng không sao, nhưng bị người ta vớt lên phơi nắng rồi lại quăng xuống thì quá tàn nhẫn. Chu Tự Cần lúng cuống lau nước mắt cho tôi. Tôi nhìn anh, ghét anh tốt với tôi như vậy. tôi không phải nữ chính lương thiện trong tiểu thuyết, nhặt được tiền sẽ không đưa cảnh sát đâu, tôi sẽ bỏ túi luôn. Tôi rất đen tối, rất ích kỷ, rất tệ. Anh ấy khựng lại, rồi ôm tôi vào lòng. Em có hiểu nhầm gì về tệ không? Sau này tiền của anh, em cứ tiêu tùy thích. Tiền rơi dưới đất cũng khỏi đưa cảnh sát, cứ đi qua, coi như không thấy. Anh ấy nghiêm túc dỗ dành tôi, từng câu từng chữ. Cảm xúc u ám trong tôi như thật sự đang tan biến dần. Việc tôi hẹn hò với chủ tự Cần không nghi ngờ gì đã gây chấn động cả trường. Trên diễn đàn trường đầy bài nói tôi ếch xanh ăn thịt thiên nga. Tôi thì chẳng bận tâm. Việc tôi hẹn hò với chủ tự Cần không nghi ngờ gì đã gây chấn động cả trường. Trên diễn đàn trường đầy bài nói tôi ếch xanh ăn thịt thiên nga. Tôi thì chẳng bận tâm. Nếu là trước kia, tôi cũng sẽ thấy tức tối, nghĩ tại sao người ăn được thịt thiên nga lại không phải là mình. Nhưng bây giờ thì tôi đã ăn rồi, họ muốn nói gì thì cứ nói. Mãi sau này tôi mới biết, mấy bài viết đầy ác ý đó đều biến mất vào một đêm. Từ khi không phải đi làm thêm nữa, tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống sinh viên thật sự, lên lớp, xem triển lãm, làm những việc mình yêu thích. Quá đã. Ngoại trừ một chuyện, bên cạnh tôi luôn có một người đàn ông đi theo. Ăn cơm cùng nhau, lên lớp cùng nhau, đến nhà vệ sinh anh ta cũng đứng chờ ngoài cửa. Tôi không chịu nổi nữa, anh rốt cuộc muốn gì? Đường đường là thiếu gia nhà giàu mà không có cuộc sống riêng à? Anh ta ra vẻ tội nghiệp, chúng ta còn đang trong giai đoạn yêu nhau nồng nhiệt mà em đã thấy chán rồi sao? Đã 3 tháng rồi đấy. Giờ cả trường ai cũng biết Chu Tự Cần sau khi yêu thì chẳng còn khí chất gì nữa. Bây giờ đi đâu cũng bị chú ý vì bạn trai quá nổi tiếng. Làm gì cũng không thoải mái, tôi bắt đầu muốn trốn tránh anh ta. Bị anh ta phát hiện, anh ta lập tức ôm tôi vào góc, hôn tới tấp. Bảo bối, em nói đúng, anh trước kia đúng là giả tạo, tự cao, bây giờ chỉ muốn dính lấy em mỗi ngày, hoặc giấu em đi để chỉ mình anh được thấy thôi. Câu gì vậy trời? Không biết dạo này anh ta lại đọc phải mấy chuyện bệnh kiều nào nữa, ký túc xá trước kia thấy ồn ào, giờ lại thấy yên tĩnh hơn hẳn. Thi thoảng cô tiểu thư nhà giàu lại đá đều vài câu, nhưng nhiều hơn là nhờ tôi giúp đặt chỗ ở nhà hàng Pháp kia. Nhìn ra được cô ấy thực sự mê ăn ngon. Mỗi lần nói đến đều lúng túng, cậu giúp tôi đặt bao nhiêu lần rồi, tôi không phải người lợi dụng đâu nhé. Sau này nếu bị Chu Tự Cần đá, tôi sẽ đặt 4 chai đẹp đến ăn mừng cho cậu, không rõ là mừng hay xỉa sói. Sau kỳ thi cuối kỳ, tôi đến bệnh viện thăm mẹ. Bà ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi, con trắng trẻo, mũm mĩm hẳn lên, tinh thần cũng tốt. Rồi bà đỏ mắt, trước kia mỗi lần con đến, gây đến nỗi thấy cả xương, lại ít nói u uất. Giờ thấy con sống tốt như vậy, mẹ vui lắm. Tiểu Hân, mấy năm qua con cực khổ rồi. Tôi cũng thoáng hoảng hốt. Giờ tôi mặc quần áo sạch sẽ, mềm mại, không cần lo sợ vấy bẩn như trước kia. Da rẻ, tóc tai đều được kéo đi spa dưỡng thường xuyên, tiệm làm đẹp đắt nhất Bắc Kinh, là nhà Chu Tự Cần mở. Tiểu thư nhà giàu kéo tôi đi vì có thể được giảm giá một nửa. Tiền đúng là nuôi người thật. Mẹ hỏi tôi, giờ còn đau dạ dày không? Tôi lắc đầu, vì mỗi ngày đều bị người ta ép ăn đúng giờ. Đến tháng cũng không đau nhiều như trước. Chu Tự Cần tuyệt đối không cho tôi chạm vào nước lạnh. Mà trước đây, tôi vừa đau bụng vừa phải rửa bát giữa trời đông, đau đến muốn ngất cũng phải cắn răng làm để kiếm đủ tiền viện phí cho mẹ. Giờ viện phí đã được thanh toán đầy đủ, mẹ cũng được điều trị tốt hơn. Tiền nợ của cha cũng đã trả xong. Tôi không nhận ra, mình đã sống cuộc sống từng khao khát nhất. Gặp được Chu Tự Cần, có lẽ là ông trời thương xót mười mấy năm đau khổ trước đây của tôi. Ra khỏi bệnh viện, tôi nhắn tin cho Chu Tự Cần. Anh lập tức trả lời, sao thế bảo bối? Tôi, đêm qua anh lén cắn cổ em đúng không? Anh, không mà tôi, hôm nay em đến thăm mẹ, mẹ cứ nhìn chằm chằm vào cổ em hỏi sao đỏ vậy, em mới phát hiện. Đồ khốn, đã nói đừng hôn chỗ dễ thấy rồi mà. Anh gửi biểu cảm mèo con vô tội. Rồi nhắn, những chỗ không thấy thì hôn đầy rồi, tôi đỏ mặt. Còn dám nói nữa. Từ lần trường nghỉ hè, Chu Tự Cần vừa dụ vừa ép tôi dọn đến biệt thự của anh. Mới đầu còn biết kiềm chế, sau đó thì chẳng biết xấu hổ là gì. Vì muốn chăm sóc dạ dày cho tôi, mỗi ngày anh đều tự vào bếp nấu nướng. Nhưng ai đời đàn ông vào bếp lại chỉ quấn tạp dề không mặc gì bên trong chứ? Đúng là nhà giàu có chút đặc biệt. Còn suốt ngày lượn lờ trước mặt tôi, khoe xương bướng, cơ bụng, được nhân ngư, tôi đẩy mặt anh ra, đừng phát tỉnh nữa. Anh liền ngậm ngón tay tôi, ánh mắt mê hoặc, hôm nay có yêu anh thêm chút nào không? Ai kéo con công đang xòe đuôi này về đi. Trước đây tôi từng âm thầm quấy rối anh, giờ thì anh bám tôi như ma vậy. Nhưng quả đúng là có thật. Sau khi tốt nghiệp, Chu Tự Cần kế thừa đế chế thương mại của mình. Còn tôi thì chọn học lên cao học. Vì đam mê nhiếp ảnh, tôi đã chụp được nhiều tác phẩm sáng tạo và giành được khá giải thưởng. Sau này tụ họp với bạn bè, có người hỏi, cậu và Chu Tự Cần thân phận chênh lệch vậy, sao có thể bên nhau được? Trước kia tôi cũng hay nghĩ thế, lo được lo mất. Nhưng giờ thì không. Dù thế nào, tôi cũng biết ơn anh, người đã kéo tôi từ vực thẳm lên ánh sáng, biến tôi thành người yêu đời. Tôi chỉ mong cả hai sẽ ngày càng tốt hơn. Bạn bè vỗ tay rào rào, khen ngợi tình cảm của chúng tôi. Có người đề nghị chơi thật lòng hay thử thách, tôi giúp chúng thử thách. Gọi điện cho bạn trai, nói chia tay, rồi tắt máy một tiếng. Tôi, đổi cho khác được không? Hem được ngã chính là trò này. Cậu không muốn biết phản ứng của tổng tài Chu sao? Dưới sự xúi giục của họ, cộng thêm chút men rượu, tôi gọi. Điện thoại vừa kết nối, giọng anh dịu dàng vang lên, alo, vợ yêu ngã mới xa nhau mà đã nhớ anh rồi hả? Tôi ngắt lời anh, chia tay đi. Chưa kịp nghe tiếp, tôi cúp máy rồi tắt nguồn luôn. Mọi người giơ ngón cái tán thưởng. Hậu quả của trò chơi này là, trên đường về, trời đang mưa, chiếc Maybach của Chu Tự Cần đột ngột chặn đầu xe bạn tôi. Anh không nói một lời, bắt tôi lên xe anh. Rồi về nhà, 3 ngày 3 đêm chế biến tương ớt không nghỉ. Tôi hằn cả giọng, đồ khốn, dừng lại đi, ghét anh càng mạnh hơn, ghét nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng đâu sao. Phải cho em nhớ đời, có những trò đùa không được phép nói. Đêm đó, thật dài, thật mệt. Anh vừa hôn trán tôi đầy mồ hôi, vừa lồng một chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đổ xuống. Tôi nghe thấy anh nói, vừa dịu dàng, vừa nghiêm túc, yêu nhau lâu như vậy rồi, cũng nên cho anh một danh phận, Chu phu nhân của anh.